Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Phân biện đức tin. Đây là loạt bài nhằm mục đích để giúp quý thính giả có thể phân biện đức tin thật trong Chúa Cứu Thế Giê-xu trên căn bản lẽ thật và thẩm quyền của Kinh Thánh khi sống trong môi trường vàng thâu lẫn lộn với rất nhiều tà giáo và đạo lạc. Hôm nay trong loạt bài Phân biện đức tin, chúng ta đến bài số 42 và là phần 9 của bài học Chúa có còn ban ơn nói tiếng lạ. Chúng ta đã cùng nhau học hỏi rằng ơn nói tiếng lạ được một số người xem là dấu hiệu bày tỏ quyền năng và sự thăm viếng của Đức Thánh Linh. Ở đằng sau sự khác biệt về lập trường nói tiếng lạ là nguyên tắc giảng giải Kinh Thánh và phương cách hoạt động của Thánh Linh trong hội thánh. Nên đây là vấn đề rất quan trọng cần được học hỏi. Để đi vào bài học hôm nay, chúng ta sẽ nghe lời giảng luận Kinh Thánh qua sứ điệp đã được ban phát cho con dân Chúa trong hội thánh. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có thời giờ để suy nghĩ bài học áp dụng, để đem nguyên tắc đức tin vào trong sự thực nghiệm của đời sống. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Cô-rinh-tô nhất đoạn 14, từ câu 13 đến câu 25 để làm nền tảng cho bài học Chúa có còn ban ơn nói tiếng lạ phần 9. Vậy đó, kẻ nói tiếng lạ hãy cầu nguyện để được thông giải tiếng ấy. Vì nếu tôi cầu nguyện bằng tiếng lạ thì tâm thần tôi cầu nguyện, nhưng trí khôn tôi lơ lửng. Vậy thì tôi sẽ làm thế nào? Tôi sẽ cầu nguyện theo tâm thần, nhưng cũng cầu nguyện bằng trí khôn. Tôi sẽ hát theo tâm thần, nhưng cũng hát bằng trí khôn. Bằng không, nếu ngươi chỉ lấy tâm thần mà chúc tạ, thì người tầm thường ngồi nghe chẳng hiểu ngươi nói gì. Thế nào họ theo lời chúc tạ mình mà đáp lại rằng Amen được? Thật vậy, lời chúc tạ của ngươi vẫn tốt lành, song kẻ khác chẳng nhờ đó mà được gây dựng. Tôi tạ ơn Đức Chúa Trời vì đã được ơn nói tiếng lạ nhiều hơn hết thảy anh em. Nhưng thà tôi lấy 5 lời bằng trí khôn mình mà rao giảng trong hội thánh để được dạy bảo kẻ khác, hơn là lấy 1 vạn lời bằng tiếng lạ. Hỏi anh em, về sự khôn sáng chớ nên như trẻ con, nhưng về sự gian ác thật hãy nên như trẻ con vậy. Còn về sự khôn sáng hãy nên như kẻ thành nhân. Trong luật pháp có chép rằng Chúa phán, ta sẽ nhờ những người nói tiếng lạ và môi miệng người ngoại quốc mà phán cho dân này, dầu vậy họ cũng chẳng nghe ta. Thế thì các thứ tiếng là một dấu, chẳng cho người tin Chúa, song cho người chẳng tin. Còn như lời tiên tri là một dấu, chẳng phải cho người không tin, song cho người tin Chúa. Vậy khi cả hội thánh nhóm lại một nơi, nếu ai nấy đều nói tiếng lạ mà có kẻ tầm thường hoặc người chẳng tin vào nghe, họ há chẳng nói anh em là điên cuồng sao? Song nếu ai nấy đều nói tiên tri mà có người chẳng tin hoặc kẻ tầm thường vào nghe, thì họ sẽ bị mọi người bắt phục và bị mọi người xét đoán. Sự kín giấu trong lòng họ đã tỏ ra, họ bèn sắc mặt xuống đất, thờ lại Đức Chúa Trời và nói rằng thật có Đức Chúa Trời ở giữa anh em.
Ở đây một lần nữa, chúng ta không thể xẻ đôi, xẻ ba lý luận của sứ đồ Phaolô để đến một lập trường mà thường thấy trong phong trào quyền năng ân tứ phép lạ, đó là phần Kinh Thánh này dạy rằng có 2 cách cầu nguyện bằng tâm thần và cầu nguyện bằng trí khôn. Không phải như vậy. Trong phần này, sứ đồ Phaolô đang lý luận rằng hành động nói tiếng lạ vô nghĩa xuất thần, nhấn mạnh hoàn toàn trên kinh nghiệm cảm xúc, đi tách tẻ ra và loại bỏ đi hoạt động của đầu óc, của sự suy nghĩ, của ý chí, của lý trí, là điều không thể làm được và không nên làm, vì không thể nào thờ phượng Chúa mà phân rẽ tâm thần lẫn lý trí, không thể phân ra làm hai, cảm xúc và suy nghĩ. Nhưng khi đến với Chúa thì đến với toàn bộ con người mà Chúa đã tạo dựng. Đến với Chúa qua sự cầu nguyện bằng tâm tình và bằng trí khôn. Đến với Chúa trong sự thờ phượng, bằng cảm xúc và bằng sự hiểu biết. Nhưng đến với Chúa với sự hiểu biết rằng mình không đến với Chúa một cách đơn độc, riêng rẽ, ra khỏi hội thánh, ra khỏi anh em. Vì trong sự cầu nguyện, chúc tạ, ngợi khen hầu việc Chúa, có chỗ đứng của hội thánh là những người phải nói Amen trong sự nối kết, thông công của thân thể Chúa, trong sự làm việc của Đức Thánh Linh. Tóm tắt lại điểm này, sứ đồ Phaolô nói rằng, sử dụng ân tứ không phải chỉ cho cảm xúc của riêng mình, hay là đo lường sự giá trị trên bình diện cảm xúc mà thôi, nhưng trên sự tham dự của con người toàn bộ và với sự nối kết toàn bộ với thân thể Chúa là hội thánh, không phải là chuyện riêng rẽ chỉ mình mà thôi. Và sứ đồ Phaolô bắt đầu lý luận này trong câu thứ 13, bởi đó kẻ nói tiếng lạ xuất thần vô nghĩa, hãy cầu nguyện để được thông giải tiếng ấy. Đây là một câu đem lại một số thách thức trong sự giảng giải và chúng ta cần thiết đi kỹ lưỡng từng chi tiết một để được đúng với ý định của Chúa trong sự mặc khải qua tác giả là sứ đồ Phaolô, để tất cả mọi lập trường của chúng ta được đặt cách khiêm nhường và toàn vẹn dưới thẩm quyền của Kinh Thánh. Trước khi chúng ta giảng giải câu thứ 13 này, chúng ta muốn trở lại để thiết lập một điều căn bản về vấn đề tìm kiếm ân tứ. Câu hỏi mà chúng ta đặt ra đó là, một người có thể nào cầu xin để nhận được ân tứ theo ý mình muốn hay không? Trong đoạn 12 câu 11, chúng ta đã học rằng tất cả những ân tứ được ban cho là ban cho theo ý muốn của Đức Thánh Linh, tùy theo Ngài thẩm định. Phaolô viết, mọi điều đó là công việc của đồng mục Thánh Linh mà thôi, theo ý Ngài muốn, phân phát sự ban cho riêng cho mỗi người. Và trong đoạn 12 câu 29-30 cũng nhắc lại nguyên tắc này, có phải cả thảy là sứ đồ sao, cả thảy là tiên tri sao, cả thảy là thầy giáo sao, cả thảy đều làm phép lạ sao, cả thảy đều được ơn chữa bệnh sao, cả thảy đều nói tiếng ngoại quốc hay sao, cả thảy đều có ơn thông giải tiếng ngoại quốc hay sao? Và câu trả lời rõ ràng là không. Không phải tất cả mọi người đều được những ân tứ mà mình mong muốn hay là mình đòi hỏi. Vì ân tứ được phân phát, được đặt để theo ý muốn thẩm định của Đức Thánh Linh để gây dựng hội thánh. Cho nên điều chúng ta cần làm và cũng là điều khuyên dạy của Kinh Thánh đó là chúng ta sử dụng những ân tứ mà Đức Thánh Linh đã ban cho để gây dựng hội thánh. Nghĩa là ước ao để sử dụng ân tứ mà mình đã được để sống cho hiệu quả. Ước ao để càng ngày càng hữu hiệu hơn trong vai trò mà Đức Thánh Linh đã đặt để mình trong hội thánh. Nhưng Kinh Thánh không khuyên dạy rằng chúng ta tìm kiếm những ân tứ nào mình thích, mình muốn, mình coi là quan trọng. Đoạn 14 câu 1, sứ đồ Phaolô nhắc lại, hãy nôn nã tìm kiếm tình yêu thương, cũng hãy ước ao các sự ban cho thiêng liêng, nhất là sự ban cho nói tiên tri. Và ông giải thích thêm trong câu số 12, ấy vậy vì anh em nôn nã ước ao các sự ban cho thiêng liêng, hãy tìm cho được dư dật đặng gây dựng hội thánh. Vấn đề căn bản là gây dựng hội thánh như chúng ta đã học, và sự ước ao không phải là ước ao một ân tứ theo ý mình muốn, nhưng ước ao được sử dụng ân tứ cách hữu hiệu để gây dựng hội thánh. Và sứ đồ Phaolô lấy ân tứ nói tiên tri, nghĩa là ân tứ giảng dạy, như là một thí dụ của ân tứ hữu hiệu để gây dựng hội thánh. Như vậy chúng ta trở lại với câu số 13, sứ đồ Phaolô viết, bởi đó kẻ nói tiếng lạ, ở đây ông dùng số ít để chỉ về tiếng lạ vô nghĩa xuất thần. Và như chúng ta đã học, nghĩa là hoạt động sai trật không phải là ân tứ thật từ Đức Thánh Linh. Và ông viết tiếp, hãy cầu nguyện để được thông giải tiếng ấy. Có phải sứ đồ Phaolô đang khuyên dạy các tín hữu, hãy cầu xin Đức Thánh Linh ban cho ơn giải nghĩa, hoạt động phát âm lộn lạo, vô nghĩa xuất thần, là ân tứ giả tạo mà ông đang đòi hỏi phải được chỉnh sửa hay không? Có phải như ân tứ nói tiếng ngoại quốc, cần phải có ân tứ giải nghĩa tiếng ngoại quốc thì mới có thể sử dụng được? Thì ở đây có phải sứ đồ Phaolô khuyên dạy rằng, phải có ơn giải nghĩa tiếng lộn xộn vô nghĩa của sự phát âm xuất thần để đổi cái sai thành cái đúng hay không? Câu trả lời là không. Thứ nhất, như chúng ta đã thiết lập, Kinh Thánh không dạy rằng chúng ta có thể tìm kiếm ơn tứ thiêng liêng theo ý mình muốn, vì ơn tứ thiêng liêng là sự ban cho thẩm định bởi chính Đức Thánh Linh theo ý mà Ngài đã định trong sự tể trị mầu nhiệm của Ngài. Và thứ hai, khi hoạt động nói tiếng lạ là sự phát âm lộn lạo vô nghĩa mà sứ đồ Phaolô đang đả phá và đòi hỏi phải chỉnh đốn và sửa sai, vì là sự tự tạo của con người cho mục đích đề cao cá nhân, không có ích lợi gì cho sự gây dựng hội thánh, thì không có lý nào cầu xin ơn để giảng giải sự sai trật này. Nhưng ở đây trong câu số 13, thì sứ đồ Phaolô đang thách thức những người đang dính líu với hoạt động nói tiếng lạ xuất thần vô nghĩa phải áp dụng câu số 12 mà ông vừa nói, đó là vì anh em nôn nã ước ao các sự ban cho thiêng liêng, hãy tìm cho được dư dật đặng gây dựng hội thánh. Bởi đó, những người nào đang đeo đuổi chuyện nói tiếng lạ vô nghĩa không đâu, thì hãy tìm kiếm ơn tứ nào đem lại ý nghĩa, đem lại sự giúp đỡ cho hội thánh. Trong một cách sứ đồ Phaolô đang mỉa mai và thách thức những người đang dính líu với hoạt động nói tiếng lạ, rằng trong khi anh em đang cầu nguyện nói những lời vô nghĩa thì hãy cầu nguyện xin Chúa để nói những lời có ý nghĩa. Sứ đồ Phaolô đang nói với người Corinto cũng như nói với tất cả mọi chúng ta, đó là Đức Chúa Trời không bao giờ muốn con dân Chúa làm việc vô nghĩa. Đức Chúa Trời không bao giờ muốn chúng ta chỉ đến với Chúa bằng cảm xúc, bằng thái độ xuất thần, thiếu tự chủ, không có ý nghĩa, không có đầu óc, không có sự tham dự của lý trí và ý chí. Câu hỏi cần đặt ra đó là tại sao Đức Chúa Trời lại muốn một người đến với Chúa để nói những lời mà chính người đó không hiểu, trong khi đó có thể nói những lời mà người đó hiểu, vì Chúa hiểu tất cả mọi ngôn ngữ, tất cả mọi điều, ngay cả những điều chưa nói ra. Cho nên sứ đồ Phaolô chỉ ra sự vô lý này, câu số 14. Vì nếu tôi cầu nguyện bằng tiếng lạ vô nghĩa, thì tâm thần tôi cầu nguyện nhưng trí khôn tôi lơ lửng. Trí khôn tôi không sanh ra bông trái, không có ích lợi, vô nghĩa, vô dụng. Câu số 15. Vậy thì tôi sẽ làm sao? Nghĩa là như vậy thì tôi phải kết luận như thế nào? Tôi phải tới tổng kết như thế nào? Tôi phải nói lời có ý nghĩa ngay cả trong sự cầu nguyện. Tôi sẽ cầu nguyện theo tâm thần nhưng tôi cũng cầu nguyện bằng trí khôn. Tôi sẽ hát theo tâm thần nhưng cũng hát bằng trí khôn. Không ai khước từ vấn đề cảm xúc, vấn đề tấm lòng, vấn đề tâm thần trong sự liên hệ với Chúa. Vì Chúa trong Matthew đoạn 22 câu 37 đã nói cách rõ ràng rằng: Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết. Nghĩa là đến với Chúa chỉ nhấn mạnh về vấn đề tâm thần, linh hồn mà bỏ đi ý chí, lý trí, tức là vi phạm điều răn lớn thứ nhất. Vì Chúa muốn toàn vẹn con người, tất cả cảm xúc, tâm thần, lẫn sự suy nghĩ và ý chí để đến với Chúa và đáp ứng với Ngài. Cho nên sứ đồ Phaolô thẩm định rõ ràng, tôi sẽ cầu nguyện theo tâm thần nhưng cũng cầu nguyện bằng trí khôn. Tôi sẽ hát theo tâm thần nhưng cũng hát bằng trí khôn. Ông nhấn mạnh để trả lời rằng không thể không có trí khôn, không thể chỉ nói lời vô nghĩa, không phải chỉ phát âm lộn lạo mà chính mình cũng không biết mình đang nói gì. Phải có trí khôn, phải có ý nghĩa. Và một lần nữa sứ đồ Phaolô trở lại với mục đích quan trọng của ân tứ, đó là gây dựng hội thánh. Ông hỏi câu số 16, bằng không nếu ngươi chỉ lấy tâm thần mà chúc tạ, nghĩa là chỉ nói về cảm xúc mà thôi mà không có ý nghĩa, không có trí khôn, thì người tầm thường ngồi nghe chẳng hiểu ngươi nói gì, thế nào họ theo lời chúc tạ mình mà đáp lại rằng Amen được. Nếu chung trong sự thờ phượng mà người ta không biết ý nghĩa của việc mình đang làm, chuyện mình đang nói, thì làm sao có thể đồng ý, có thể hiệp một, có thể nói Amen? Câu trả lời là không thể. Chữ người tầm thường trong câu số 16 nghĩa là người không có sự hiểu biết, người không hiểu được tiếng nói đang được sử dụng nếu là ngôn ngữ vô nghĩa lộn lạo. Và vì không hiểu cho nên người đó không thể nào đồng ý để nói Amen, không thể cùng đứng chung trong sự hiệp một của sự thờ phượng. Chữ Amen như chúng ta đã học là chữ nói lên sự tán thành, sự đồng ý, sự hiệp một, sự cùng dấn thân để thi hành, để sống. Như vậy sự sử dụng ân tứ, ngay cả ân tứ nói tiếng ngoại quốc, đều phải được sử dụng để đem lại sự thông hiểu, nhằm mục đích đem lại sự hiệp một trong sự thờ phượng và đáp ứng với lẽ thật. Dầu ý định của một người có thiêng liêng bao nhiêu đi nữa, thì cũng phải hội đủ điều kiện này mới có thể được sử dụng ân tứ. Câu số 17, thật vậy lời chúc tạ của ngươi vẫn tốt lành, song kẻ khác chẳng nhờ đó mà được gây dựng. Như vậy một lần nữa nhấn mạnh sự sai trật của hoạt động nói tiếng lạ vô nghĩa xuất thần, vì không hề chú ý đến sự liên hệ với những người khác để cùng được sự thông công trong sự thờ phượng tôn ngợi Chúa, nhưng chỉ chú ý tới riêng mình, cảm xúc của mình, sự lâng lâng ngây ngất của mình, trong khi đó không để ý tới sự xáo trộn, chia rẽ, hỗn độn gây ra trong cộng đồng hội thánh. Nhưng một số người trong phong trào ân tứ quyền năng phép lạ sẽ trả lời rằng chính vì vấn đề xáo trộn có thể gây ra trong hội thánh, cho nên ân tứ nói tiếng lạ xuất thần chỉ nên được thực hiện cách riêng biệt cá nhân giữa mình với Chúa mà thôi. Nhưng một lần nữa đây là lý luận đi ngược lại với tiêu chí và mục đích của ân tứ, đó là được ban cho để gây dựng hội thánh. Nếu là một ân tứ, nhất là ân tứ về ngôn ngữ, và là ngôn ngữ mà chính mình cũng không thể hiểu được và không ai có thể hiểu được, thì ích lợi gì để sử dụng chỉ giữa mình với Chúa mà thôi. Vì Chúa đâu cần dùng ngôn ngữ vô nghĩa để thông công với người tìm kiếm Chúa. Cho nên trong rất nhiều phương diện, chúng ta có thể thấy sự sai trật rõ ràng của hoạt động tiếng lạ vô nghĩa xuất thần. Không có chỗ đứng, không có chỗ hoạt động, không có nhiệm vụ, không có mục đích ở trong cộng đồng dân Chúa, vì đây là một ân tứ giả mạo. Vì sứ đồ Phaolô đang cáo trách để sửa chỉnh sự sai trật trầm trọng này, Ông nói những lời rất mạnh mẽ, và vì thế có thể đem tới sự hiểu lầm rằng ngay cả ân tứ nói tiếng ngoại quốc cũng là ân tứ sai trật. Cho nên sứ đồ Phaolô nhấn mạnh và xác định trở lại có ân tứ ban cho nói tiếng ngoại quốc. Và chính ông là người được ban cho ân tứ này và đã sử dụng ân tứ này nhiều hơn tất cả các tín hữu tại hội thánh Corinto. Câu 18-19, tôi tạ ơn Đức Chúa Trời vì đã được ơn nói tiếng lạ. Một lần nữa ở đây ông dùng số nhiều, nghĩa là tiếng ngoại quốc, tiếng ngoại ngữ, để phân biệt với số ít là tiếng lạ, vô nghĩa xuất thần. Tôi tạ ơn Đức Chúa Trời đã được ơn nói tiếng ngoại quốc nhiều hơn hết thảy anh em. Nhưng thà tôi lấy 5 lời bằng trí khôn mình mà rao giảng trong hội thánh để được dạy bảo kẻ khác, hơn là lấy 1 vạn lời bằng tiếng lạ. Ở đây sứ đồ Phaolô đổi trở lại dùng số ít để nói về tiếng lạ vô nghĩa xuất thần. Nhưng thà tôi lấy 5 lời bằng trí khôn mình mà rao giảng trong hội thánh để được dạy bảo kẻ khác, hơn là lấy 1 vạn lời bằng tiếng lạ xuất thần vô nghĩa. Dữ kiện sứ đồ Phaolô được ban cho ơn tứ nói tiếng ngoại quốc cũng là điều dễ hiểu, vì ông là sứ đồ của Chúa Cứu Thế Giê-xu được sai phái đặc biệt cho dân ngoại, nghĩa là nhiều thứ dân khác nhau nói nhiều thứ tiếng khác nhau. Và nếu ai là người cần được ban cho ân tứ nói tiếng ngoại quốc để có thể giảng dạy tin lành cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu ở mọi nơi mọi chỗ cho mọi người, thì đây phải là sứ đồ Phaolô. Cho nên ông nói, tôi được ơn nói nhiều thứ tiếng ngoại quốc hơn tất cả các anh em. Và rõ ràng ông là người có nhiều cơ hội để sử dụng ân tứ này hơn tất cả những người tín hữu tại Corinto. Vì là sứ đồ cho dân ngoại, được sai phái đi những nơi vào những nước với các dân chưa bao giờ nghe đến đạo tin lành cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu, sứ đồ Phaolô được ban cho ân tứ nói nhiều thứ tiếng ngoại quốc để có thể truyền đạt sứ điệp cứu rỗi cho những người nghe bằng tiếng mẹ đẻ của họ, đồng thời cũng dùng ân tứ này để chứng minh rằng ông là sứ giả thật của Chúa Cứu Thế Giê-xu, đến với quyền năng của sứ đồ trong dấu kỳ phép lạ mà Chúa đã ban cho để xác minh sứ giả và sứ điệp thuộc về Chúa. Nhưng một điều rất lạ đó là trong tất cả những thư tín mà sứ đồ Phaolô viết cho các hội thánh, trừ ra chỗ này, không có chỗ nào khác ông đề cập đến ân tứ nói tiếng ngoại quốc mà ông đã sử dụng. Vì đây là một ân tứ giới hạn, với một mục đích giới hạn, cho một thời điểm giới hạn, trong sự chuyển tiếp từ dân Israel đến hội thánh để làm công cụ truyền giảng sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Cho nên ngay chỗ duy nhất mà ông đề cập đến ân tứ này trong chức vụ của mình, thì ông so sánh giữa ân tứ nói tiếng ngoại quốc và hành động nói tiếng lạ vô nghĩa xuất thần. Đó là, dù ông là người được ơn nói tiếng ngoại quốc nhiều hơn hết thảy các anh em tín hữu tại hội thánh Corinto, thì trong hội thánh, ông cũng không dùng ân tứ nói tiếng ngoại quốc này để sử dụng, vì không phải chỗ và cũng không phải lúc và không nhằm mục đích của sự sử dụng ân tứ này, huống chi là vấn đề nói tiếng lạ xuất thần vô nghĩa. Cho nên sứ đồ Phaolô kết luận trong sự so sánh, thà tôi lấy 5 lời bằng trí khôn mình mà rao giảng trong hội thánh để được dạy bảo kẻ khác, hơn là lấy 1 vạn lời bằng tiếng lạ xuất thần vô nghĩa. Chữ 1 vạn là chữ lớn hơn hết trong tiếng Hy Lạp để nói về một con số, ở đây được dùng trong nghĩa tối đa. Thà dùng một cách tối thiểu 5-7 chữ dạy dỗ có ý nghĩa còn hơn hàng nghìn hàng vạn những tiếng ồn ào vô nghĩa không ích lợi. Một lần nữa chúng ta không thể lầm lẫn về sự đả phá, đòi hỏi, sửa đổi mà sứ đồ Phaolô đang đặt để trên hội thánh Corinto và trên hội thánh ngày nay trong sự sử dụng sai trật vô ích hoạt động nói tiếng lạ xuất thần vô nghĩa. Đây là điều không thể tiếp tục nhưng phải chỉnh sửa và thay đổi cách rõ ràng. Trong lý luận dạy dỗ chi tiết của sứ đồ Phaolô trong đoạn 14 này, không có một chỗ nào nói về tiếng lạ vô nghĩa xuất thần một cách tích cực như là ân tứ hay là như điều nên làm. Nhưng hoàn toàn trái ngược lại, sứ đồ Phaolô dùng nhiều khía cạnh khác nhau để thuyết phục người tín hữu phải bỏ đi hành động sai trật, vô ích và có hại này. Nếu định ý của sứ đồ Phaolô đang muốn chỉ ra sự sai trật này chưa rõ ràng, thì ông nói tiếp, hỡi anh em về sự khôn sáng chớ nên như trẻ con, nhưng về sự gian ác thật hãy nên như trẻ con vậy, còn về sự khôn sáng hãy nên như kẻ thành nhân. Trong lý luận về sự nói tiếng lạ xuất thần vô nghĩa, sứ đồ Phaolô nói rằng, đây là hành động tách rời ra khỏi trí khôn, tách rời ra khỏi sự suy nghĩ, ý chí và lý trí. Và ông vừa mới kết luận xong đây là chuyện không thể tiếp tục được vì khi đến với Chúa trong sự cầu nguyện hay đến với nhau trong sự gây dựng, thông công trong hội thánh thì phải có sự sử dụng trí khôn, phải sử dụng lý trí và ý chí và sự hiểu biết thánh kinh để dạy dỗ và nâng đỡ nhau trong lời Chúa. Và bây giờ ông quở mắng thêm các tín hữu trong hội thánh Corinto là đang làm chuyện trẻ con, đang cư xử cách trẻ con khi họ đi con đường sai lầm về sự sử dụng ân tứ nói tiếng ngoại quốc và thay thế cải thể bằng hành động nói tiếng lạ xuất thần vô nghĩa. Hỡi anh em về sự khôn sáng chớ nên như trẻ con. Về vấn đề sử dụng ân tứ, về vấn đề sống đạo, về vấn đề tin kính, đây không phải là chuyện trẻ con. Đây không phải là chỗ để tưởng tượng ra chuyện gì mình muốn làm thì cứ làm như những con trẻ sống trong sự tưởng tượng của riêng mình. Cũng không thể như con trẻ cứ làm việc gì mình muốn hay là thích mà không suy nghĩ đến hậu quả, ảnh hưởng của công việc mình làm. Đây là tình trạng của các tín hữu tại Hội Thánh Corinto và cũng là tình trạng trong thời đại của chúng ta liên hệ đến vấn đề nói tiếng lạ xuất thần vô nghĩa. Đó là cư xử như trẻ con trong vấn đề ân tứ thuộc linh. Tưởng tượng ra chuyện mình muốn làm, thích làm để tự tạo ảnh hưởng, để có chỗ đứng quan trọng, để kêu gọi sự chú ý về chính mình mà không có ích lợi cho ai cả. Và cũng không có căn bản lẽ thật nào từ Kinh Thánh để tiếp tục. Cho nên sứ đồ Phaolô đòi hỏi phải chấm dứt, không thể tiếp tục công việc trẻ con này nữa giữa vòng hội thánh. Về sự khôn sáng chớ nên như trẻ con, rồi ông nhấn mạnh trở lại, còn về sự khôn sáng hãy nên như kẻ thành nhân, phải biết suy nghĩ, phải trở nên trưởng thành. Trong chỗ đứng rất quan trọng này, vấn đề đơn sơ như trẻ con chỉ có một chỗ để áp dụng, đó là về sự gian ác. Về sự gian ác thật hãy nên như trẻ con. Ngoài ra thì phải sử dụng sự khôn ngoan đầu óc mà Chúa đã ban cho để hiểu vấn đề. Và bây giờ sứ đồ Phaolô muốn chỉ ra một khía cạnh nữa phải hiểu. Đó là ân tứ nói tiếng ngoại quốc được ban cho không phải để sử dụng trong hội thánh cho người tin Chúa, nhưng là dấu hiệu cho những người chưa tin. Bắt đầu câu 21. Trong luật pháp có chép rằng Chúa phán, ta sẽ nhờ những người nói tiếng ngoại quốc và môi miệng người ngoại quốc mà phán cho dân này, dầu vậy họ cũng chẳng nghe ta. Thế thì các thứ tiếng là một dấu chẳng cho người tin Chúa, song cho người chẳng tin. Còn như lời tiên tri là một dấu chẳng phải cho người không tin, song cho người tin Chúa. Và đây là một khía cạnh nữa chúng ta phải cư xử như những kẻ thành nhân trong sự khôn sáng.
Quý thính giả vừa nghe xong phần 9 của bài học Chúa có còn ban ơn nói tiếng lạ trong loạt bài Phân biện đức tin của chương trình Lẽ thật cho đời sống. Những phần tiếp theo sẽ được tuần tự phát thanh trong tương lai. Xin quý vị tiếp tục đón nghe. Trong phần áp dụng hôm nay, chúng ta suy nghĩ để thực hành nguyên tắc của lời Chúa trong đời sống đức tin cá nhân và sinh hoạt của Hội Thánh. Xin quý vị thầm nguyện và tiếp tục lắng nghe.
Trong phần áp dụng hôm nay, chúng ta muốn tiếp tục luồng tư tưởng của sứ đồ Phaolô khi ông bàn đến về vấn đề ân tứ thiêng liêng và phương cách sử dụng ân tứ thiêng liêng. Thì ông đòi hỏi phải có sự trưởng thành. Hỡi anh em về sự khôn sáng chớ nên như trẻ con, nhưng về sự gian ác thật hãy nên như trẻ con vậy, còn về sự khôn sáng hãy nên như kẻ thành nhân. Phải có sự trưởng thành trong Chúa, trong sự liên hệ sử dụng ân tứ thiêng liêng. Trong khi khuyên bảo các tín hữu tại Hội Thánh Corinto phải ước ao cho được sự ban cho lớn hơn hết, đó là tình yêu thương. Đó là con đường tốt lành hơn, con đường trưởng thành trong sự sử dụng ân tứ mà Chúa ban cho. Trong đoạn 13 câu 8 trở đi, sứ đồ Phaolô nhắc lại điểm này. Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ. Các lời tiên tri sẽ hết, sự ban cho nói tiếng lạ sẽ thôi, sự thông biết hầu bị bỏ. Vì chân chúng ta hiểu biết chưa trọn vẹn, nói tiên tri cũng chưa trọn vẹn, song lúc sự trọn lành đã đến, thì sự chưa được trọn lành sẽ bị bỏ. Và để có thể phân biệt được thứ tự ưu tiên và sự đòi hỏi của tình yêu thương, sứ đồ Phaolô nói đến sự trưởng thành trong đức tin. Khi tôi còn là con trẻ, tôi nói như con trẻ, tư tưởng như con trẻ, suy xét như con trẻ. Khi tôi đã thành nhân, bèn bỏ những điều thuộc về con trẻ. Dấu hiệu của người thành nhân là bỏ đi tất cả những gì thuộc về con trẻ. Nguyên tắc này cũng đo lường rất chính xác trong bình diện thuộc linh. Tình trạng lộn xộn đến từ quan niệm sai lầm, hiểu biết sai lầm, sử dụng sai lầm các ân tứ thiêng liêng là vì các tín hữu tại Corinto là những người xác thịt còn chưa trưởng thành. Phaolô nói về họ trong đoạn 3 như thế này. Hỡi anh em về phần tôi chẳng có thể nói với anh em như với người thiêng liêng, nhưng với người xác thịt, như với các con đỏ trong đấng Christ vậy. Tôi lấy sữa nuôi anh em chứ chẳng lấy đồ ăn cứng, vì anh em không chịu nổi, đến bây giờ cũng chưa chịu được, vì anh em hãy còn thuộc về xác thịt. Con đỏ, trẻ con trong đức tin, là sống cuộc đời theo Chúa còn trong xác thịt. Sự hiểu biết về ân tứ thiêng liêng, sử dụng ân tứ thiêng liêng vẫn còn khuynh hướng xác thịt. Và đây là kết luận mà chúng ta phải đến về vấn đề hoạt động nói tiếng lạ, vô nghĩa, xuất thần, đó là tình trạng trẻ con và xác thịt của người tín đồ. Đây là điều chúng ta cũng phải đo lường tình trạng hiện tại của Hội Thánh, nhất là trong phong trào ân tứ quyền năng phép lạ. Tôi nói điều này với tất cả sự yêu thương và kính trọng, nhưng chúng ta thấy rõ ràng rằng những điều xảy ra trong phong trào ân tứ quyền năng phép lạ liên hệ đến vấn đề nói tiếng lạ vô nghĩa xuất thần. Đó là họ đang lặp lại kinh nghiệm sai trật của tín hữu người Corinto. Họ đang đi lại con đường xe đổ của người tín hữu Corinto. Họ nói tiếng lạ vô nghĩa xuất thần trong các buổi thờ phượng chung, nhưng không phải để gây dựng hội thánh, mà là để gây dựng chính mình, bày tỏ chính mình. Họ tìm kiếm cảm xúc thiêng liêng cho chính mình và để cho tâm thần, trí khôn, ý chí, lý trí bị cắt đứt, bị lơ lửng không áp dụng, cho nên không có sự thông hiểu. Họ ca hát suy tôn bằng những lời vô nghĩa, đắm mình trong kinh nghiệm riêng cá nhân, giả định rằng mình đang thông công mật thiết với Đức Chúa Trời trong Đức Thánh Linh, nhưng hoàn toàn cắt đứt ra khỏi thân thể Chúa là hội thánh trong kinh nghiệm thông công của các thánh đồ. Nhưng họ không biết rằng mình đang đắm mình trong một ân tứ giả tạo, một hoạt động tự tạo không ra từ căn bản thánh kinh. Trái lại là điều kinh thánh đang dạy dỗ phải sửa chỉnh, phải bỏ đi, phải thay đổi. Cho nên lời khuyến cáo, khuyên răn của sứ đồ Phaolô phải được để ý và phải vâng phục. Đó là về sự khôn sáng chớ nên như trẻ con, nhưng hãy nên như kẻ thành nhân. Và phải hiểu rằng khi chúng ta còn là con trẻ thì nói như con trẻ, tư tưởng như con trẻ, suy xét như con trẻ. Nhưng khi đã thành nhân, bèn phải bỏ những điều thuộc về con trẻ.
Lẽ thật cho đời sống. Chúng ta đang học loạt bài phân biện đức tin và nhấn mạnh nguyên tắc đầu phục lẽ thật và thẩm quyền của Kinh Thánh trong mỗi lập trường và suy nghĩ của mình khi phân biện đức tin. Nhưng để hiểu rõ ràng hơn về lời Kinh Thánh đã được trình bày, nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài này, xin gửi về cho chương trình Lẽ thật cho đời sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sóng 2001@yahoo.com hoặc liên lạc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sóng.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ thật cho đời sống kỳ tới.
Chính Chúa đang sống luôn luôn chỉ vì con, ngàn đời ngài có ý nguyện, hận ngài hận con muốn thương. Chính Chúa đang sống luôn luôn chỉ vì.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ thật cho đời sống của đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Ngàn đời ngài có ý nguyện, thật ngài hơn con muôn thu. Chính Chúa đang sống luôn luôn chỉ vì.
Nguyện con luôn trung tín, luôn nương nơi Chúa, đứng vững. Nguyện con luôn trung tín.